Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 20 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ hai.
Từ ngày hôm nay 20 tháng 10, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị như căn cước công dân.
Mỹ tiếp tục xả kho dầu dự trữ nhằm giải quyết tình trạng giá năng lượng cao.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 20 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, diễn ra trong 21 ngày, các vị đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định những nội dung quan trọng về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến 7 dự án luật khác và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ đầu năm 2022 đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công kỳ họp thứ ba và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa cho kỳ họp thứ tư. Tại phiên chuẩn bị, với tinh thần lấy chất lượng kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết giảm tối đa thời gian, các vị đại biểu Quốc hội đã nhất trí cao thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Theo đó, dự kiến trong 21 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023 sắp tới, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu thật kỹ các báo cáo tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022, nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn để xem xét quyết định các quan điểm, định hướng lớn, các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công cho năm 2023, phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2023, kế hoạch tài chính trung hạn 3 năm 2023-2025.
Chia sẻ khó khăn với nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt trong những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các địa phương sớm khắc phục và nhanh chóng ổn định đời sống của người dân, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội cho đồng bào. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, kỳ họp lần này phải thể hiện đậm nét, mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng như phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm đã tích lũy được, cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình, mục tiêu đã đề ra và thành công tốt đẹp. Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu tổng quát trong năm 2023 là tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, ước cả năm đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với các giải pháp để bảo đảm bền vững tài chính quốc gia, Thủ tướng đề nghị các chính sách phù hợp, công khai minh bạch trong điều hành giá điện, xăng dầu, hàng hóa, dịch vụ quan trọng.
Ngày 20 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện thêm một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đây là trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ thứ hai được phát hiện ngay sau khi nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhờ hệ thống giám sát chủ động của ngành y tế. Người bệnh đã được nhân viên kiểm dịch y tế tiếp cận ngay khi vừa xuống máy bay và đưa về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh để được chẩn đoán và điều trị.
Sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối qua. Và đến thời điểm này, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, dự báo sẽ tiếp tục giảm cường độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió đông, nên trong ngày hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, trời rét.
Từ hôm nay ngày 20 tháng 10, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân Việt Nam sẽ có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân. Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. Đối với người nước ngoài có giá trị tương đương như việc sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
Liên quan đến đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào, ngày 20 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chính thức lên tiếng và lý giải về đề án này. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện nay đề án đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Việc lắng nghe và tiếp thu các nội dung phản biện xã hội, các ý kiến đa chiều từ truyền thông là hết sức cần thiết. Hiện các cơ quan liên quan đang tiếp tục nghiên cứu và chưa có phương án chính thức.
Các dự án không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng sẽ kiên quyết thu hồi đất nhằm đẩy nhanh việc đưa đất vào sử dụng có hiệu quả cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước, tránh lãng phí. Đây là nội dung công văn mà Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ra soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.
Theo tờ trình kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến mức hỗ trợ đoàn viên lao động không thấp hơn 500.000 đồng một người. Nguồn lực huy động xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân hoặc tài chính công đoàn như thu chi thường xuyên, kinh phí dự phòng đã được phê duyệt. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trực tiếp tổ chức chương trình Ngày hội công nhân phiên chợ nghĩa tình năm 2023 tại 21 tỉnh thành có đông công nhân, người lao động, vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn.
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện nay ngành đường sắt đã có kế hoạch tổ chức chạy tàu và bán vé dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngành đường sắt dự kiến từ 8 giờ ngày 25 tháng 10 sẽ bán vé cho các tập thể đã đăng ký và bán vé cá nhân. Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Dịp Tết năm nay, công ty không bán chuyển đổi giường tầng 1, khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước.
Vào 7 giờ sáng nay, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực nhà xưởng khu chợ 365 ở địa phận giáp danh hai phường Hà Cầu và Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp khống chế và dập tắt đám cháy. Đến khoảng 8 giờ 15 phút, đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang các khu lân cận khác. Được biết, cơ sở đã bị Ủy ban nhân dân quận Hà Đông đình chỉ hoạt động từ năm 2020. Thiệt hại ban đầu khoảng 800 m2 nhà xưởng và làm chết một người là bảo vệ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong nỗ lực mới nhất nhằm giải quyết tình trạng giá năng lượng cao, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ xả 15 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này và sẽ xả thêm nếu cần. Số dầu nói trên là đợt bán cuối cùng trong số 180 triệu thùng dầu mà Mỹ tuyên bố sẽ xả kho hồi tháng 3 vừa qua. Tổng thống Biden nêu rõ hiện kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ có khoảng 400 triệu thùng, tức là hơn 50% công suất, và Washington sẽ tiếp tục bình ổn thị trường cũng như tìm cách giảm giá dầu.
Hôm nay, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU nhóm họp hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Brussels của Bỉ. Nội dung chính của chương trình nghị sự là cuộc khủng hoảng khí đốt. Hội nghị sẽ là cơ hội để xem xét các biện pháp tiếp theo để có thể giúp giảm giá khí đốt. Điều này đòi hỏi sự đoàn kết và thống nhất của châu Âu.
Trong một cuộc họp mới đây, người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali đã kêu gọi Hội đồng Bảo an tăng cường hỗ trợ để giúp dập tắt tình hình an ninh bất ổn ở nước này. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Mali đã đưa ra lời kêu cứu một ngày sau khi 4 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong một vụ đánh bom ven đường. Một báo cáo của Tổng thư ký Antonio Guterres vừa được thảo luận tại cuộc họp nêu rõ những hạn chế về di chuyển và tiếp cận mà phái bộ Liên Hợp Quốc gặp phải, chủ yếu do chính quyền Mali.
Trong tuyên bố ngày 20 tháng 10, Ủy ban bầu cử Malaysia thông báo nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19 tháng 11 tới và các cử tri có thể đi bỏ phiếu sớm từ ngày 15 tháng 11. Ngày đề cử ứng viên là ngày 5 tháng 11 và thời gian tranh cử sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 11. Khoảng 21 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu dự kiến sẽ bầu ra 222 ghế của Hạ viện. Đảng hay liên minh nào giành đa số phiếu sẽ lập chính phủ mới. Thông báo được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia đã tuyên bố giải tán Hạ viện vào ngày 10 tháng 10, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Bộ Tài chính Israel và Sở Giao dịch Chứng khoán nước này cho biết Israel sẽ lần đầu tiên phát hành trái phiếu chính phủ trên nền tảng chuỗi khối blockchain. Theo thông báo, việc phát hành thí điểm trái phiếu chính phủ kỹ thuật số sẽ do các công ty công nghệ tài sản kỹ thuật số của Israel thực hiện. Trong đợt phát hành thí điểm lần này, các ngân hàng trong nước và quốc tế hàng đầu của Israel sẽ tham gia thử nghiệm trực tiếp và được kết nối với một hệ thống blockchain chuyên biệt.
Trong khi đại dịch COVID-19 còn chưa hoàn toàn chấm dứt, dịch tả lại có dấu hiệu gia tăng trên thế giới. Mới đây, WHO thông báo tạm dừng phác đồ tiêm phòng dịch tả đủ 2 mũi và thay bằng phác đồ tiêm một mũi do thiếu vaccine. Trong bối cảnh số lượng các ổ dịch bùng phát mới không ngừng tăng trên toàn thế giới, phác đồ tiêm phòng một mũi đơn đã được chứng minh là hiệu quả trong ứng phó với các đợt bùng phát dịch tả, dù thời gian bảo vệ ít hơn và hiệu quả bảo vệ thấp hơn ở trẻ em. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.